Hồng Kông, 2 tháng 2 năm 1988. Thưa các bạn, vui thay và lành thay, tôi đã có cơ hội đến đây cùng các bạn chung sống trong giây phút thiêng liêng để chúng ta đồng hành truy tập ra chân lý vị trí của mọi hành giả tại thế gian. Chúng ta đã chung sống trong quả địa cầu này và đã cho chúng ta có cơ hội sống trong cảnh kích động và phản động. Từ giờ phút cách từ hoàn cảnh này biến tới hoàn cảnh nọ, từ kiến thức này biến tới kiến thức nọ, để đi tới sự tự giác trong nội tâm của mọi cá nhân. Càng ngày chúng ta càng thấy rõ hơn ta đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Vị trí chân giác của chúng ta nằm ở đâu? Chúng ta là tiệm linh quang giáng thế là sáng suốt. Chúng ta phải biết rõ rằng ngày hôm nay chúng ta đang ngự trong thể xác liên hệ với các cả không vũ trụ. Thì chúng ta phải biết cái hạnh hy sinh đó. Hy sinh vấn thân đạo đức trong chu trình tiến hóa hiện tại. Không có giờ giấc nào chúng ta được ngừng nghỉ và từ chối, vì chúng ta đang làm chủ của một thể xác liên hệ mọi sự kích động, bao gồm tham sân si hỉ nộ ái ố dục của nhân sinh hiện tại, cộng đồng nhân loại hiện tại. Chúng ta lại càng thấy rõ hơn chúng ta đã đến đây để làm, để học nhịn nhục, học nhẫn hòa, để có bộ thức tâm và thấy rõ mọi người đến đây phải học, bắt buộc phải học và phải tự tu tự tiến, chứ không có một ai có thể điều khiển chúng ta được. Âu là tại thế nhân sinh bày ra đủ chuyện để điều khiển con người, cũng dùng nơi tầm mắt phạt trí phạt mà thôi. Còn sự chân giác của mọi cá nhân phải đi tới đường cùng đau khổ mới thấy rõ biên giới của Phật Phật. Ngày hôm nay chúng ta đã đau khổ rất nhiều. Chúng ta là người ly hương, đi tìm cái gì đây các bạn? Các bạn đang trên đường tìm cái gì? Tìm sự thanh tịnh, ổn thỏa trong nội tâm. Tìm giá trị tha thứ và thương yêu của chính mình có thể xây dựng cho mình được. Để học gì? Học từ bi. Và thực hiện gì? Thực hiện từ bi. Năm tháng đã trôi qua, với mắt phạt, với tâm phạt, bạn thấy bạn đang sống trên mảnh đất tha hương cầu thịt, không phải mảnh đất của chúng ta, không phải nhà của chúng ta. Nơi đó mà chúng ta bất minh và không quan thông được, chúng ta ôm lấy tâm bệnh, đau khổ vô cùng tại thế gian này. Nếu chúng ta biết tu trở về với sự chân giác của chính mình, chúng ta cảm thấy rằng đường đi dài đằng đẵng mà chúng ta đã và đang đi, lại càng thấy rõ đường đi hơn, càng đi càng thích thú, càng thấy ta là vô cùng, phải đi phải tiến mãi mãi. Tiến trong thanh tịnh, tiến trong đạo đức. Ôm lấy khi dơ, tha thứ và thương, tình thương và đạo đức. Thì chúng ta mới thấy rõ rằng khả năng của Thượng Đế nó ở đâu, khả năng của Phật Tiên ở đâu, khả năng của ma quỷ ở đâu. Chúng ta phân tích rõ ràng, nhìn lại bản thân của chúng ta. Từ lúc sơ sanh, chúng ta đi, chúng ta đã bước vào được cái chỗ vô tư, và chúng ta nguyện quên hết tất cả những sự hận thù khi giăng lâm xuống thế gian, biểu lộ một từ quang minh yêu cho tất cả mọi người. Nhưng rồi, thì chúng ta đi đâu? Chúng ta lại càng bị lôi cuốn bởi phong trần thế sự. Mỗi ngày nó làm cho chúng ta càng ngày càng bị ô nhiễm phạm vi chân tánh. Nó trở nên eo hẹp, cho nên sinh ra những bệnh này, tật xấu, bệnh nọ, để đầy đọa, để tâm thân nhiên hậu mới có cơ hội thức tâm. Cho nên tôi đã thường nói, hoàn cảnh là ân sư, sự đau khổ là biên giới của Phật Pháp. Ngày hôm nay chúng ta càng nếm cái tình đời càng bạc bẽo, càng gây sự đau khổ cho nhân sinh, chúng ta mới thấy là vị trí của sự tu hành quan trọng. Tu để làm gì? Tu để khôi phục lại sự quân bình đó. Quân bình từ nhiều kiếp chúng ta đã làm mất. Ngày hôm nay chúng ta giáng lâm xuống thế gian là bị giam hãm trong cơ thể eo hẹp này, bởi chi phạm, tâm phạm. Nên càng eo hẹp thế, đã tối tâm thì cộng thêm sự tối tâm này. Và cứ cho ta là đắc đạo, ta là hay, ta là danh dự, ta là tốt hơn tất cả. Nhưng mà kỳ thật, bài học của chúng ta bỏ vỡ và không chịu học, không chịu tiến. Thậm chí người tu cũng vậy, lầm trong cái sự mê tín dị đoan mà quên thực chất sẵn có của chính mình. Mất trật tự trong khối ẩm, quên tất cả tình người, quên tất cả tình trả. Tình người rất rõ rệt. Ngày nay các bạn có áo mặc, có cơm ăn, có nhà ở, có sự vui đùa là với lẫn nhau. Một tình trả, các bạn thấy ở đâu? Có thăm khiếu, có sự dễ dàng để cho làm cho bản thể các bạn ổn quả vui hòa với nguyên khi tất cả không vũ trụ, có chia ra sáng tối để cho các bạn thấy rõ giá trị của các cả không vũ trụ đã đóng góp cho bạn, được món ăn, được giấc ngủ, được hơi thở. Rõ rệt, đó là đang làm việc tại thế. Để chi? Vạn linh làm nhiều việc để làm gì? Để phục vụ Phật học, để cho cái điểm linh quang còn sáng suốt của các bạn càng ngày càng được sáng đến. Để trở về, lui về với thanh tịnh. Trí tuệ càng ngày càng thông minh hơn. Qua những cơn dồi dào của hoàn cảnh, người ta điêu luyện được tâm thức của chúng ta. Đến lúc già, ta mới thấy rõ ràng. Trời ơi, tư tưởng của này, đời này, của tôi. Tưởng tất cả đều là của tôi. Tranh đấu cái danh chưa được, chưa kỳ được, từ tắt đất. Nhưng mà tôi không biết giá trị của đất. Từ con người, tôi không biết giá trị của con người. Từ miếng ăn mà tôi không biết giá trị của miếng ăn. Rồi tôi tự đắc tự xưng là anh hùng. Nhưng mà ngược lại, hôm nay tôi là nạn nhân của nhân loại. Nạn nhân của Thượng Đế. Nạn nhân của Đấng Cha Lập. Có sự sống không biết giá trị của sống. Có sự thương mà không biết giá trị của thương. Có sự quân bình mà không biết nắm lấy để mà đi. cho nên khổ truyền miên các bạn bước ra xã hội. Kêu là văn minh tại thế. Nhưng mà từ xa xưa cho đến ngày nay các bạn phân luận nó cũng vậy thôi. Nước vượng do đất kích độc và hạ độc. Có gì hay đâu. Lúc trước các bạn gian lâm xuống thế gian đầu óc thanh tịnh. Xa xưa không có khí giới, không có sự văn minh, không có khoa học hiện tại. Thì các bạn nhớ như có biết âu yếm thương yếu quý giá mọi sự mà các bạn nắm được sơ được. Ngày hôm nay nó có thừa rồi, các bạn nên trở lại điên tâm. Sân si, hung hăng, giết chóc, hành hạ. Và thậm chí hành hạ người ta là hành hạ chính mình mà không hay. Đường gạt lấy mình mà không hay. Vĩnh mình mà mình không hay, mình lợi. Đổ thừa cho người ta. Cho đâm ra có những cuộc cách mạng tại trận. Bày ra đủ thứ, muốn hương thua, muốn giành cho kỳ được. Nhưng mà cái của cải quý gia vô cùng của chúng ta quên hết. Không nắm vững được những cái gì mình có. Mà những cái gì mình phải làm và sẽ tiến. Cho nên đó, đâm ra thị phi, tranh chấp. Muốn tìm hiểu chuyện của người khác mà chuyện của mình không lo. Sự bê bối tâm tối của chính mình không giải tỏa được. Cho nên khi các bạn xa quê hương xa đi với một tâm mù, tâm tối, ôm lên một sự thù hận bất chấp, rồi đi đâu đây, cũng vẫn tiếp tục trong sự vầy xéo, nô lệ, đau khổ. Không thấy rõ vị trí của chúng ta. Cho nên chúng ta ra đây vỏn vẹn chỉ ôm được có phần hồn không? Mà là không tu để thấy vị trí của chúng ta. Không phải làm cho một mảnh đất nhỏ mà làm cho một khối vũ trụ trật tự. Các bạn nhìn lại cái thể xác của các bạn. Có nước lửa gió đất như cả càn khôn vũ trụ rõ. Thiên mộc thủy hỏa thổ. Hoa hoa xanh xanh. Lấy cái gì chứng minh hoa hoa xanh xanh? Bây giờ các bạn ăn chén cơm chút tưởng nó yếu quá đâu còn nữa. Các bạn uống ly nước một giọt cũng phải là trở về không. Có phải lục hoa hoa xanh xanh để gặt hái được cái gì? Gặt hái sự tích tâm. Sự vinh quang hãnh diện mà của ông trời Thượng Đế đã ban cho các bạn có cơ hội. Để học nhịn nhục và thích tâm tự chủ trong chương trình tiến hóa rõ ràng liền ba ngày. Thậm chí nhiều bạn tu trình độ thực hành, nhờ sự thực hành, nó mới trở lại quân bịch của chính nó. Rồi tự đắc cho là tôi đã thấy được chân ngã của chính tôi, không phải đâu. Nếu bạn là một người thấy được chân ngã của các bạn là đứng trong vị trí vô cùng thầm tu thập thiện, nhịn nhục vô cùng, tánh cách phục vụ phải đầy đủ, cũng như nguyên ý của cả càn khôn vũ trụ đã làm việc cho bạn, nhân loại đã làm việc cho bạn, trong tình tha thứ và thương yêu thật sự. Thì các bạn có cơ hội tiến hóa. Nhưng mà ngược lại các bạn trong nó tranh chấp mê lầm trong một điểm bất chánh, rồi tai hại tâm hồn, hôi thật kinh là mất trật tự. Các bạn có duyên lành mới được gặp cái pháp tự tu nhân thân năng đó. Pháp tu càng lại khó gặp. Ngày hôm nay các bạn ngộ được rồi. Nắm cái nguyên lý cư trực lưu thanh. Cư trực lưu thanh là cái quyền năng tự chủ thanh lập với bạn để các bạn yên. Để tháo gỡ những sự tâm tối nhiều kiếp. Mà thắng qua trong trật tự. không có lý do gì chúng ta tiếp tục trở lại con đường mất trật tự. Tự xưng ta là hay, tự xưng ta là giỏi, tự xưng ta là đắc, tự xưng ta là được về trời, còn người khác bỏ. Các bạn phải nhìn lại, lúc sơ sanh tại thế, không có chúng sanh lấy gì có sự ấm no cho các bạn ngày hôm nay để các bạn học mà có cơ hội tu tiên. Các bạn đành quên sự đóng góp đó, thì các bạn có thể quên hẳn sự đóng góp mà các bạn tự xưng các bạn là thánh thần Phật tiên linh, cũng là có trợ độ các bạn. Các bạn quên cái môi trực thâm thúy cao cả của đại đấng đại thánh tịnh là sai hết. Tôi cùng các bạn chúng ta học trên đường nhịn được. Tôi chấp nhận. Đi đây, đi đây. Trong nguyên nghi của trời Phật độ tôi mới có ngày hôm nay nói chuyện với thầy. Tôi có đầy đủ sức khỏe mà bàn bạc trong sự minh triết để thay mở để tập thực của chúng ta. Chúng ta đã cùng đi, nhưng mà chúng ta thiếu thật tâm, thiếu thật tâm, thiếu dũng chí, làm chúng ta chán ngán và ngộ nhận. Như trước kia tôi theo ông, bây giờ tôi bỏ ông. Có ông nào kêu tôi theo đâu. Chính tôi trở về là tôi phải tự tôi. Thậm chí nhiều bạn tu tới ngày hôm nay nói những câu tự phản trách lên mình. Cái kỳ thật từ đầu chi cuối ông Tám không yêu các bạn theo. Mà cũng phải yêu các bạn phải đóng góp cho ông Tám để ông Tám có sự sống. Ông Tám dù khả năng từ eo hẹp cho đến lớn sau để học hỏi, để ảnh hưởng các bạn, để thấy hành động của con người tại thế đã biết hy sinh, biết đóng góp, biết xây dựng trong hành trình mở rộng đường lối cho mọi người thấy rõ tương lai nhiệt trí của mọi người. Dù hoàn cảnh phong ba bão táp đến cho bao nhiêu đi nữa, vẫn vững tâm vững lòng tiến tới. Dù sự tranh chấp ngoài đời hiểu lầm, ngộ nhận đặt lý này lẽ nọ, muốn chôn lấp tâm thức của một người tu là ông Tám. Nhưng mà ông Tám vẫn xây dựng, vì đường đi càng ngày càng sáng và càng thấy rõ, thì càng thương yêu bạn bè, anh em, chúng ta hơn ruột thịt trần gian. Không có lý do gì ghét bất cứ một ai. Dù đó là sinh danh là một đấng thiêng liêng, đấng cha ta, hay là con ma, con quỷ, cũng như là trong một cộng đồng của vũ trụ đang yên. Trong trật tự của luật hài học, chúng ta đến đây với trần truồng rồi, chúng ta đã đi tâm sự, hoa hoa xanh xanh hàng ngày, các bạn có cái miệng để ăn. Ăn là các bạn thấy có rồi chứ gì, tưởng như gì, nhưng mà rồi nó đi không. Cái không này là cái không sáng suốt, cái không lớn lao, cái không sống động, cái không tiến hóa trong một ý chí vô cùng để xây dựng càng khôn vũ trụ, càng ngày càng tối tâm tốt đẹp hơn. Hiện tại những vị trí các bạn đang ở, chính bản thân bạn có thể làm được việc gì nếu các bạn không biết tự chủ. Tôi làm sao cấp được cái nhà, tôi làm sao may được cái áo, tôi làm sao trồng được hộp lúa, phạt là thấy các bạn bất lực hoàn toàn. Mà nếu các bạn là người hướng thượng xây dựng vị trí liên quan của các bạn hòa hợp càng vốn vũ trụ của đại liên quan thì các bạn nắm cái quyền năng thấm nhẹ đó để đi tiến tới làm cho cái vũ trụ càng ngày càng tốt đẹp tươi sáng ra tình người rõ rệt tình đạo phân minh duyên nghiệp là bài học rõ rệt chúng ta học để tiến. Chúng ta không lấy sự mờ ảo mà ca tụng đấng cha trời quá nhiều rồi rốt cuộc rồi mình tự gạt mất. Vị trí của chúng ta không thấy. Cứ ca tụng, vị này hết rồi ca tụng tới vị kia hết rồi ca tụng tới vị nọ. Tự lường gạt mình mà không hay. Duyên nghiệp của mình không giải tỏa được. Vợ con một đấm. Khối óc càng đầy sự thông minh không sử dụng để công hiến. Tạo sự mờ ảo trong tâm thức. Không biết được. Tự gạt lên mình. Qua nhiều. Cho nên ngày hôm nay có thúc đẩy cho chúng ta người Việt Nam được dân khắp thế giới. Trong đau khổ. Trong sự thương nhớ. Cảm với sự mê tín. Đó là trợ cập cho. Nhưng mà khi gặp sự sáng suốt của các bạn đã đi tới giai đoạn đó rồi. Rồi đây các bạn nắm cái pháp này lặp lại quân bình các bạn sử dụng sự sáng suốt vô cùng để đi tới. Lúc đó các bạn nắm được luật trời các bạn thấy giá trị của luật trời. Không còn sự mê tín mà bạn biết ngày đêm phải hy sinh vâng thân làm việc trong đạo đức. Khi giới vô cùng đó, cả không vũ trụ này đang chờ, đang học, đang làm, đang tiến. Chúng ta thấy từ thành phố này tới thành phố nào, ngày hôm nay Hồng Kông, các bạn thấy mỗi năm mỗi tháng, kiên thiết trật tự, càng ngày càng tươi đẹp, nói về đẹp đó. Nhưng mà không có tâm linh làm sao vật chất phát triển được. Các bạn thấy không có tâm linh cảm tác thì làm sao có những cái building tốt đẹp, những đèn đuốc sáng suốt này. Nhưng mà nó là tạm không phải thực chất của các bạn. Cho nên có một số người đến đây để hướng yên không hiểu. Ô, không có đẹp quá. Cái gì cũng có, cái gì cũng tiện, muốn cái gì có cái này, để chi? Để các bạn dẹp bớt cái tâm tham. Và các bạn thấy rõ rằng con người đã phục vụ các bạn quá nhiều và các bạn đến đây các bạn học đường lối phục vụ. Hồng Kông có mấy triệu người mà họ làm như thế này. Xây dựng tốt. Nhưng mà chính sự bận rộn đó làm họ cũng đau khổ, cũng rối ren. Họ là ai? Họ là con người. Họ là ai? Họ là sự sáng suốt. Họ là ai? Họ là quyền năng của các càn khôn vũ trụ. Họ là luật trật tự. Đến không về không. Thì mới xây dựng cộng đồng tinh vi tốt đẹp, đời lẫn đạo. Tiến qua vô cùng tốt đẹp. Cho nên Hồng Kông chỗ nhỏ, ít người, mà liên tục đòi hỏi nhu cầu của nhân loại. Vì những việc gì mà kiến thiết như thế này? Vì đồng tiền, nghiên cứu, manh áo, cạnh tranh cho cả thế giới. Xây dựng các tốt đẹp. Hãy nhớ, nếu ở Hồng Kông không biết tu, không biết lập lại trật tự của chính mình, và đem sự khôn ngoan lấn áp người khác, giành giật tranh chấp, thì cứ đi xuống. vật chất đã tiến qua mà tâm linh lại đi xuống. Nếu không biết tu, cho nên ngày hôm nay thanh niên ở Hồng Kông cũng bắt đầu ăn chay, biết tìm cái, biết tìm chùa chiền, biết đóng góp để làm những cái Phật tượng vĩ đại trong cái chỗ eo hẹp này, cũng cầu mong mọi người hướng về và tìm ra cái ảnh hưởng của một cuộc cách mạng, của một việc sống đã tu đã đạo. Cách mạng gì? Cách mạng tâm linh. Một cuộc cách mạng là một cuộc xây dựng cho càn khôn vũ trụ mãi mãi sống trong hạnh phúc. Cho nên người ta mới tác tượng một người vị Phật để chi? Để nhìn lại sự quân bình của một vị Phật cũng như quân bình chính chúng ta còn mà hợp tiếng. Càng nhìn tượng Phật chừng nào càng thấy rõ sự bất trật tự của chính mình, cho nên mình không được thanh nhẹ. Cho nên ngày hôm nay các bạn nắm được pháp lý vô vi khoa học quyền lý, khoa học quyền bí, các bạn phải nhớ rằng hạn chế khoa học quyền bí. Trong nội tâm nội thức của các bạn mất quân bình, các bạn phải hiểu tìm hiểu khoa học quyền bí, các bạn mới là lập lại sự quân bình. Chứ không nên nghe những thiên cơ nói này, nói kia, nói nọ, vô ích. Có nghe cho nhiều loạn thôi. Nhưng mà các bạn chỉ lập trật tự, thầm tu thầm tiến là một đóng góp rất rõ ràng cho chính bạn. Và đem lại sự tốt đẹp hạnh phúc cho nhân sinh ở Phá Đi Cơ. Những nhà cách mạng ai cũng muốn được thế giới đại đồng. Nhưng mà nào đã được đại đồng? Chỉ làm khổ thêm mà thôi. Làm cho vạn linh không được tiến hóa, cây cỏ không được sanh tươi, cộng đồng không được cởi mở. Do ai? Do khi giới phạt ra. Nắm cái súng giết người ta, nắm được cái xe tăng giết người ta, nắm được cái quả tiền giết người ta. Nhưng mà những cái đó ai đã chế ra? Có phải chi không của loài người đã tạo ra chi? Khi các bạn đã có chi không tạo ra chi để làm gì? Để bảo vệ sự sống tạm thời, nhưng mà sự sống thực chất của các bạn không được bảo vệ. Cho nên người tu mới là đi đúng trong đời đã sống tu. Tâm thân được minh giải, thấy rõ khả năng của chúng ta đạt được sự ổn định, an ninh đó. Cho nên người tu tại sao họ không mang kia nữa, súng ấm nữa, dù có giết họ thôi. Bởi vì họ thấy được cái phần hồn không mang được điều gì. Và của cải ở đời này họ không có bao giờ nắm được được. Nó có đó rồi, nó sẽ mất. Chính xác thân của họ có đây, học xong khoa học này rồi để bỏ xác người ta đi. Nhưng mà hồn họ bất diệt. Họ không có lệ thuộc bởi một thế lực thế giới nào. Luôn luôn họ giữ cái tình thương và đạo đức, sống vô tư, tiên hoa. Cho nên chúng ta đã đọc lịch sử. Chúng ta phải truy khổ cái xa xưa. Những vị độc tài đã làm gì? Vạn lý trường thành đã làm gì? Tất cả những địa vị của một vị vua chúa trong một nước đã làm được việc gì? Nhưng mà rốt cuộc cũng phải xuống cấp lên trước. Nếu của cải là giá trị, của cải là đời đời bất diệt, thì những vị vua đó đâu cần phải đi trước. Cần phải đi bán sư cho làm gì? Cho nên ngày hôm nay, chùa miếu càng là
là sao?
Muốn đánh thức chân tâm của mình, để mọi người thấy rằng Phật tổ, Đức Phật, Thích Ca đã tu, những vị Phật khác cũng đã tu, tìm ra chân lý và làm một cuộc cách mạng rất rõ rệt, không bao giờ bị hủy hoại. Cho nên nâng ra những cái hình trong 36 tương thôi, để cho nhân sinh khao khát mà trở về với con đường tự thức. Thì thấy mình dơ bẩn mới trở về với cái sự trong lành sẵn có của chúng ta. Những hình ảnh đó là gieo duyên cho những người nào quá mê lầm, tình đời là chánh, mê chấp là chánh, sự hơn thua là chánh, sự thù hận là chánh. Chính tự nó phải ăn năn và vô bỏ, nhiên họ mới có cơ hội thành đạt. Nhưng loại càng ngày càng đông, nhưng mà không hiểu tại sao, chỉ cấm đẻ thôi chứ không biết nhân loại càng ngày càng đó. Bay ra sự hận thù, trong tranh chấp, giết chấp lẫn nhau rồi luân hồi càng ngày càng gia tăng. Cửa địa ngục đông nhưng mà cứ đâm đầu đi xuống, tranh chấp, còn thiên đàng mở không chịu đi lên. Tại sao chúng ta không chịu đi lên, không chịu mở bộ đầu, không chịu mở khối óc? Khoa học của chúng ta là hòa với cả càn khôn vũ trụ, mà không chịu trở về với thanh tịnh làm sao tiến hóa đi lên. Mà khi các bạn lên được rồi, các bạn không đi xuống được. Có bỏ cái xác này cũng là đổ bộ nơi chỗ thanh tịnh lắm. Tại sao các bạn thông minh như vậy, giáng lâm xuống thế gian, ngự trong cái tiểu thiên địa này mà vẫn bị tư quan tỉnh phờ, vẫn bị mắc phạm tâm phật, mắt mũi tai miệng nó phỉnh phở, nó làm cho các bạn mê thế. Các bạn mấy chục năm tại thế giới hạn chứ đâu có làm gì mà chuyển hạn được trong cái thế giới kỳ này đâu, mà không chịu trở về với sáng suốt của chính mình là mất chân tâm. Khi các bạn mất chân tâm rồi thì các bạn là một người bơ vơ, dù các bạn là một tỷ phú đi nữa các bạn cũng là bơ vơ. Nắm thế lực trong tay các bạn cũng là một con người vơ vơ tại thế mà thôi. Chứ không hâm mê ai. Không hâm mê một người nào được. Chỉ nói tôi có khả năng làm này làm kia làm nọ mà làm cho có ai được những gì. Thành công nơi nào. Rồi giờ phút lâm chung của các bạn sẽ đi đâu và gặt hái những gì. Có tâm mà không biết trở về với chân tâm, rồi làm sao cái quốc hồn của các bạn mới có? Chúng ta càng tu càng thấy lỗi do mình, sự tâm tối do chính mình, hạnh hy sinh không có. Cho nên tôi đã thường nhắc cộng rau nó cũng hy sinh cho các bạn ấm no. Nó muốn được cái gì? Nó đổi cái gì? Nó muốn đổi cơ hội tiến hóa theo vực của vũ trụ là nhân sinh. Ngày hôm nay các bạn nhìn cả thế giới là nhân sinh đã làm thành. Máy bay, tàu lặn, xe hơi, nhà cửa, tinh vi, tối tân đủ thứ đều là do khối óc và bàn tay của con người đã tạo thành. Chùa, miếu, nhà thờ cũng là khối óc của con người đã hướng về đạo đức mới làm được cái đó. Mà ngày hôm nay chúng ta có cái thể xác này là cũng là khối óc, và tay chân này cũng là nhà thờ, cũng là chùa miếu, cũng là tình thương. Tại sao chúng ta không chịu trở lại với trật tự của chúng ta, trật tự vĩ đại chúng ta, của vật chất chúng ta tạo được một nhà thờ tốt đẹp. Vật chất chúng ta tạo được một chùa rất quý để ảnh hưởng mọi người. Chùa ta có cái tâm không có lập lại trật tự như cái chùa, như nhà thờ, như sự vĩ đại các không vũ trụ. Các bạn càng mở rộng, các bạn giàu có trong tình thương, các bạn mới biết thương người ta. Eo hẹp trong tình thương, các bạn biết thương ai? Chỉ tranh chấp thù hận mà thôi. Chuốc lấy sự đau khổ vô cùng tận và không tác dụng. Cho nên ngày hôm nay, tôi vẫn còn sống trên mảnh đất này, cầm thể xác của người ta, mượn nguyên lý của đấng cha trời càng khắc và cấu trúc thành thể xác tinh vi hiện đại, nói lại cho các bạn và ghi chép những lời gì chính bạn có, bạn học, bạn làm. Nhưng mà ngược lại các bạn không hành thì các bạn là một người phản lại bạn mà thôi, không phải bạn phản tội. Tôi cũng người thăm khổ tại thế, cũng hướng các bạn, cũng biết đau khổ, cũng biết thương yêu, cũng biết sử dụng sự sáng suốt để học hỏi, dẹp bỏ từ ở trong nhân nghiệp, không làm gì hơn. Nhưng ngày hôm nay được cơ hội thọ thể của các bạn trong thực hành để các bạn thấy rõ, thấy rõ vị trí của các bạn hơn, và các bạn sẽ không có bị sa ngã trong một cái bạo tánh ngu muội mê chấp mà lui về thanh tịnh để tận hưởng niềm tin sẵn có của chính mình và sự sáng suốt, cộng hiến cảm động nhân loại ở tương lai. Nói tới duyên cơ thì là chúng ta đã thấy rõ ngày nay thời tiết cũng thay đổi. Vì sao? Tình thế tham lam của chúng sanh, học được cái này thì phá cái kia, học cái kia phá cái nào, kích động và phản động để cho các bạn thấy nguyên lý thời tiết càng không vũ trụ đã thay đổi cũng do con người làm ra. Mà nếu con người biết thâu, biết lui trở về sự sáng tỉnh thì thời tiết bốn mùa cũng là xuân thôi. Cho nên con người quan trọng các bạn ạ. Sanh tử luân hồi bất diệt mãi mãi trên mảnh đất này. Từ sản cát, cây cỏ, thu vật, cho đến loài người, vật tiên, chu trình tiến hóa của cộng đồng, một loạt trong chu trình trật tự mà thôi. Nếu các bạn mất trật tự, không bao giờ thấy. Rồi, đâm rầm mê tín tranh chấp, loạn đã tâm hồn của mình, càng ngày càng eo hẹp, cố chấp và không cởi mở. Cho nên các bạn tu, phải nhớ rằng tôi tu trong khoa học nguyên lý, chứ không phải tôi tu trong cái lý luận mà không thực hành. Mà phải nhìn nhận rằng kiến thức hiện tại của các bạn là eo hẹp, không chịu cơ mà. Vì sống trong khuôn khổ của nhân sinh, đòi cho được vật chất, bây giờ vật chất tiến hóa rồi, chúng ta phải thực hành về tâm linh để mới thấy giá trị của đời đạo sống. Con người sống ở mảnh đất eo hẹp hồng cầm này, rất lanh lạc, thấy rất nhiều, biết rất nhiều chuyện, cũng ham sống, sợ chết, mới chịu làm, mới chịu phục vụ, để kiếm cơm ngày hai buổi, kiên thiết cái mảnh đất eo hẹp này, cho nên trang này đẹp đẽ, rốt cuộc cũng phải nhìn nhận chắc thật là quả thật. Kinh tế càng phát triển, càng thấy rõ luật trời, các bạn giàu có bao nhiêu cũng không đem đi được. Các bạn khổ bao nhiêu thì các bạn để có cơ hội tu nhiều hơn, thích tâm hơn, hiểu rõ mình hơn. Cho nên khi chúng ta làm việc, chúng ta nghĩ gì? Phục vụ, phục vụ, phục vụ. Tôi phục vụ chưa đủ. Nhân loại và ông trời đã phục vụ tôi trong bất cứ giờ phút khác nào. Chính tôi là người được cứu chưa phục vụ được. Còn ăn hại chưa xây dựng được. Cách mặt mạnh thì mình mới đóng góp được. Ăn một trả mời thì như cái mảnh đất có hung ác cách mấy cũng trở nên hiền hòa tốt đẹp. Mỗi người ăn một trả mời thì xã hội nào cũng tốt hơn. Chế độ nào cũng hay. Không còn đứng vào vị trí tự lường gạt, quên mình và quên họ nữa. Nhưng mà vấn thân hy sinh đạo đức thì mới thấy sức sống cảm động. Giá trị đương sinh là vô cùng. Thậm chí những người tu phải vấn thân. Các bạn tu, các bạn khép mình, các bạn xuất gia, các bạn đi tu, các bạn phải ăn cơm. Các bạn nắm luật của vũ trụ rồi. Luật vũ trụ phải qua qua sinh sinh thiện ác công minh, quân bình. Mới tiến qua được. Nói tôi tu rồi tôi không làm gì hết. Đi được. Các bạn tu kha, các bạn phải dùng từ quan của Phật mà chiếu rọi cái khác nữa, tận độ chúng sanh, chứ không phải dùng lý luận trách móc chúng sanh mà các bạn không tiến. Phản lại chúng sanh, tự phản mình mà không hay. Tưởng là tôi trả thù được, tu về đạo cũng là đi về con đường trả thù, cũng ngu như vậy, không biết, không biết vị trí của mình. Đang rơ xuống không hạn. Tu là lập lại của mình. Sử dụng quyền năng tha thứ và thứ. Phải nhịn nhục. Chư tiên chư Phật đều nhịn nhục một phiên hoa. Lý luận cho chúng ta không đến đâu, không có thực chất. Thì có nói 100 triệu lần, ta cũng không nghe. Cho nên thực hành rồi, các bạn nói vài câu ta hiểu. Nhưng mặt bạn là người ta thông cảm. Bạn không còn bị kẹt nữa. Trong thực hành. Phục vụ tận tâm tận tình. Chúng ta nhìn lại. Mảnh đất Hồng Kông này. Trước kia cũng nghèo khổ. Ngày hôm nay tận tâm tận tình xây lên cơ độ tốt đẹp như ông sư. Biết tu, tốt hòa, đạo đạo sống tu, vui hòa, tăng hưởng hạnh phúc. Cả thế giới đã cung ứng cho các bạn. Nguyên cơm mình ăn ngon lại. Các bạn biết tự tu hòa với cả các không vũ trụ. Cung ứng cho nhân loại trở là phải đường thay rõ đường đi hơn. Sáng suốt hơn. Và mọi người chung vui trong hạnh phúc, cảm động nhân loại. Ngày hôm nay những nhà tập tài cũng đã thức tâm. Tự nó phải mở tâm ra, đoan sức, tình thương vĩ đại của nhân loại về chung sống. Để thực hiện, để kiến thiết lại mảnh đất này, kiến thiết lại tình thương này, kiến thiết lại đường lối của nó đề ra mà chưa bao giờ thực hiện được. Cho nên chỉ có người tu mới giải quyết được. Phải tu thân, tề giả, thiện vật, bình thiên hạ. Quốc hồn của các bạn phải nắm vững. Các bạn đóng góp cho quốc gia được. Quốc hồn không có làm sao đóng góp quốc gia được. Chỉ nói thét rồi tới già mới thấy mình ngu xuẩn. Tâm tối, thực hiện không được. Các bạn cứ tu đi, các bạn thấy phần hồn các bạn là trẻ trung, là một đứa con thương yêu của Thượng Đế, phải giữ tâm thanh tịnh, tu học, tiến hóa, đồng hồn. Qua qua sanh sanh vô cùng không ngừng nghỉ, thì lúc đó các bạn xứng đáng là con người tại thế và bước vào thượng nguồn thanh đức ngày hôm nay. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn. Đến đây tôi xin tạm ngưng và ước mong các bạn dùng thanh đức tự xét, tự tiến, tự qua độ tâm thần.